Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 22 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tuyên bố của Ngoại trưởng Tòa Thánh về lập trường của Giáo hội Công giáo liên quan đến tự do của Giáo hội trong tương quan với các chính quyền dân sự. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về đức tin và các phép lạ tại Lộ Đức. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về đức tin chuyển núi dời non. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican chiều thứ bảy mùng 2 tháng 2 tới đây lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, cũng là ngày thế giới về đời sống thánh hiến. Đồng tế với Đức Thánh Cha sẽ có Đức Hồng Y João Brás de Avis, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu và Linh mục Phó Tổng Thư ký của Bộ, cùng với nhiều linh mục dòng khác, được mời tham dự thánh lễ này có các tu sĩ nam nữ. Trong những năm trước đây, thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân ngày thế giới về đời sống thánh hiến thường do Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu chủ sự, và vào cuối lễ, Đức Thánh Cha đến chào thăm và ban huấn dụ cho các tu sĩ nam nữ. Lần này, nhân dịp năm đức tin, Đức Thánh Cha đích thân chủ sự thánh lễ.
Paris, Đức Hồng Y Antonio Verio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, nhận định rằng hiện tượng di dân trên thế giới là đòi hỏi ngày càng rộng lớn đối với Giáo hội Công giáo, và đồng thời cũng là một cơ may lớn để loan báo sứ điệp Kitô. Phát biểu hôm 19 tháng Giêng vừa qua tại cuộc hội thảo về đề tài Giáo hội và di dân, nhóm tại Học viện Bernardin ở Paris, bên Pháp, Đức Hồng Y Verio nói, hiện tượng làn sóng người tị nạn rộng lớn mang lại cho giáo hội cơ hội trở thành men cho bánh văn hóa và xã hội con người. Các nước Kitô giáo tiếp cư ngày càng được mời gọi loan báo tin mừng cho số người di dân ngày càng đông đảo chưa bao giờ được nghe sứ điệp của Đức Chúa Giêsu. Đức Hồng Y cho biết, theo con số chính thức, từ năm 2005, số người tị nạn và di dân trên thế giới tăng thêm 23 triệu người, và hiện nay lên tới 214 triệu người. Trong số này cũng có nhiều người Công giáo đến những nước không có truyền thống Kitô. Vì thế cần có những hình thức mới dành cho các tín hữu ấy và cả những người không Kitô, cũng như cần có sự cộng tác chặt chẽ giữa các tổ chức Kitô tại mỗi nước. Các tổ chức này phải luôn nhớ đến nghĩa vụ binh vực người di dân, quyết liệt chống lại mọi hình thức kỳ thị và đối xử phân biệt chủng tộc, cũng như trào lưu ghét bỏ những người nước ngoài, đồng thời binh vực phẩm giá con người. Đức Hồng Y Verio nói, đối với các tín hữu Kitô, người di dân không phải chỉ là một cá nhân, còn phải được tôn trọng theo luật lệ quốc gia, nhưng còn là một người mà chúng ta có trách nhiệm đối với họ. Cuộc hội thảo về di dân tại Paris do Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu về Di cư Quốc tế, cùng với Phân bộ Liên đới và Mục vụ Di dân của Giáo phận Paris, tổ chức.
Assisi, hôm qua 21 tháng Giêng, Tổng tu nghị thứ 200 của dòng Francisco Viện Tu đã khai diễn tại Thánh Tu Viện của dòng ở Assisi với sự tham dự của 99 đại biểu đến từ 65 quốc gia năm châu. Hội nghị kéo dài 4 tuần lễ cho đến ngày 17 tháng 2 tới đây, với điểm nổi bật nhất là bầu tân bề trên tổng quyền của dòng, cũng là người kế nhiệm Thánh Francisco Assisi với nhiệm kỳ là 6 năm. Bề trên tổng quyền hiện nay của dòng là cha Marco Tasca. Thông cáo của Thánh Tu Viện ở Assisi nói rằng, tổng tu nghị này là một cuộc hẹn quan trọng nhất của gia đình dòng Francisco, qua đó các tu sĩ quây quần quanh mộ của Thánh Sáng Lập để kín múc nghị lực và sức mạnh để đề ra hành trình tương lai. Các đại biểu đã được cha Giuseppe Piemontese, bề trên Thánh Tu viện Assisi, Đức Tổng giám mục Domenico Sorrentino của giáo phận Assisi và ông thị trưởng địa phương Claudio Ricci chào đón. Dòng Francisco Viện Tu là một nhánh kỳ cựu nhất trong đại gia đình dòng Francisco, là dòng được thành lập năm 1209, cũng là năm Đức Giáo Hoàng Innocenzo III phê chuẩn luật dòng khi Ngài tiếp Thánh Francisco và 12 tu sĩ đầu tiên của dòng. Hiện nay dòng này có 4.300 tu sĩ trên thế giới.
Jerusalem, Chúa Nhật 27 tháng Giêng tới đây, hơn 3.000 thành phố trên thế giới sẽ tham gia ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa lần thứ 5. Con số này tăng thêm 500 thành phố so với năm ngoái. Với sáng kiến này, các linh mục, tu sĩ và giáo dân trên thế giới hợp thành một sợi dây xích cầu nguyện 24 giờ trên 24 giờ. Từ năm 2008, Chúa Nhật cuối tháng Giêng được dành để cử hành ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa. Năm nay, ngày này trùng vào ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng Do Thái và phòng ngừa tội ác chống lại nhân loại, kỷ niệm cuộc giải phóng khỏi tại tập trung Auschwitz-Birkenau bên Ba Lan vào ngày 27 tháng Giêng năm 1945. Trong số những hiệp hội chính cổ võ ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa, có Hiệp hội Toàn quốc Italia Papa Boys, Hội Tông đồ giới trẻ phục vụ sự sống, các nhóm chầu thánh thể, Hiệp hội cổ võ cầu nguyện đặc biệt của Toàn giáo hội cho hòa giải, hiệp nhất và hòa bình.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa chuẩn bị một hội nghị cấp cao về những vấn đề luân lý đạo đức trong thể thao. Hôm 18 tháng Giêng vừa qua, Đức ông Melchor Sanchez de Toca y Alameda, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cho biết, được mời tham dự hội nghị này sẽ có những vận động viên tên tuổi và các viên chức của các hiệp hội thể thao như Tổ chức FIFA về bóng đá trên thế giới, Liên hiệp các tay đua xe đạp và Ủy ban Thế vận Olympic của Italia. Ngoài ra cũng sẽ có nhiều viên chức và giáo sĩ tham dự. Hội nghị này dự kiến sẽ kéo dài 1-2 ngày vào mùa xuân, tuy nhiên ngày giờ nhất định chưa được xác định. Đức ông Sanchez nói rằng, đứng trước những vụ xì căng đan dùng thuốc kích thích cũng như nạn bạo lực trong các sân vận động, sự thương mại hóa thể thao, giáo hội thấy cần phải quan tâm đến thể thao thay vì có vẻ lơ là với các hoạt động này trong quá khứ. Theo Đức ông Sanchez, giáo hội và thể thao có liên hệ chặt chẽ với nhau. Chẳng hạn mỗi trường học công giáo trong thế giới Anglo-Saxon đều có một đội thể thao, và hầu như giáo xứ nào ở Italia cũng có một sân thể thao. Các hoạt động thể lý rất quan trọng đối với sự phát triển tinh thần. Bên lề hội nghị về thể thao, ban tổ chức cũng có ý định mở một cuộc chạy đua tốc độ dài 100 mét ở đường Hòa Giải dẫn tới quảng trường Thánh Phêrô.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Tòa Thánh về lập trường của Giáo hội Công giáo liên quan đến tự do của giáo hội trong tương quan với các chính quyền dân sự.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 15 tháng Giêng vừa qua, Tòa án Nhân quyền ở thành phố Strasbourg bên Pháp đã đưa ra phán quyết về 4 vụ kiện từ Anh Quốc, 2 vụ liên quan đến vấn đề có được đeo thánh giá nhỏ ở cổ tại nơi làm việc hay không, và 2 vụ khác về quyền phản kháng lương tâm, một quan chức hộ tịch từ chối không cử hành hôn phối dân sự cho một cặp đồng phái, và một chuyên gia tâm lý từ chối chữa trị quan hệ phái tính cho một cặp đồng phái khác. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 16 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã bênh vực tự do lương tâm và chống lại chủ nghĩa độc tài của thuyết duy tương đối về luân lý đang lan tràn trong xã hội Tây Phương ngày nay. Ngài cũng nhắc đến hai vụ kiện khác đang được Tòa án Nhân quyền ở Âu Châu cứu xét. Vụ thứ nhất là chính quyền Rumani từ chối nhìn nhận công đoàn của các linh mục chính thống giáo tại nước này. Vụ thứ hai là sự kiện Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha từ chối bổ nhiệm một giáo viên dạy môn tôn giáo vẫn công khai có lập trường trái ngược với đạo lý của giáo hội. Trong cả hai vụ này, người ta nại đến quyền tự do lập hiệp hội và tự do ngôn luận để buộc Cộng đoàn Giáo hội Chính thống và Giáo hội Công giáo phải hành động trái ngược với giáo luật và giáo huấn của giáo hội liên hệ. Những vụ ấy gây thiệt hại cho quyền tự do của giáo hội được hành động theo quy luật của mình và không phải tùng phục những quy luật dân sự ngoài những luật cần thiết cho sự tôn trọng công ích và trật tự công cộng chính đáng. Đức Tổng giám mục Mamberti nhấn mạnh rằng giáo hội luôn phải tự vệ để bảo tồn sự tự trị của mình đối với chính quyền dân sự và các ý thức hệ. Ngày nay, một vấn đề quan trọng tại các nước Tây Phương là tìm hiểu xem nền văn hóa thịnh hành vốn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của cá nhân chủ nghĩa duy vật và duy tương đối, có thể hiểu và tôn trọng bản chất của giáo hội là một cộng đoàn dựa trên đức tin và lý trí hay không. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng cho tái phổ biến văn kiện mà Tòa Thánh gửi đến Hội đồng Âu Châu để trình bày lập trường của Tòa Thánh về các vấn đề này. Văn kiện viết:
đạo lý của giáo hội công giáo và những khía cạnh tự do tôn giáo bị thương tổn vì hai vụ nói trên có thể được trình bày một cách tổng hợp dựa trên bốn nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, phân biệt giữa giáo hội và cộng đồng chính trị. Thứ hai, tự do đối với nhà nước. Thứ ba, tự do giữa lòng giáo hội. Và thứ tư, tôn trọng trật tự công cộng chính đáng. Nguyên tắc thứ nhất, sự phân biệt giữa giáo hội và cộng đồng chính trị. Giáo hội nhìn nhận sự phân biệt giữa giáo hội và cộng đồng chính trị là hai thực tại nhắm mục tiêu khác nhau. Giáo hội không hề lẫn lộn với cộng đồng chính trị và không gắn liền với một chế độ chính trị nào. Cộng đồng chính trị phải quan tâm tới công ích và làm sao để trên trái đất này các công dân có thể sống yên ổn và an bình. Giáo hội nhìn nhận rằng chính trong cộng đồng chính trị mà người ta thực hiện được công ích đầy đủ nhất. Công ích được hiểu như toàn thể những điều kiện xã hội giúp các nhóm người cũng như mỗi phần tử trong xã hội đạt được sự trọn hảo của họ một cách hoàn toàn và dễ dàng nhất. Nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ công ích và bảo đảm sự hòa hợp, sự hiệp nhất và việc tổ chức xã hội làm sao để công ích được thực hiện với sự đóng góp của mọi công dân và làm cho mỗi người có thể được hưởng những thiện ích cần thiết để sống thực sự xứng với con người về vật chất, văn hóa, luân lý và tinh thần. Về phần mình, giáo hội đã được thành lập để hướng dẫn các tín hữu của mình đến mục tiêu vĩnh cửu qua đạo lý, các bí tích, kinh nguyện và các quy luật của giáo hội. Sự phân biệt này dựa trên lời của Đức Chúa Giêsu Kitô: hãy trả cho Caesar những gì của Caesar và trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Cộng đồng chính trị và giáo hội độc lập và tự trị đối với nhau trong lĩnh vực của mình. Nếu đó là những lĩnh vực có mục tiêu vừa là tinh thần vừa là trần thế như hôn nhân hoặc giáo dục con cái, thì giáo hội nhìn nhận rằng chính quyền dân sự phải thực thi quyền bính của mình, lo liệu làm sao để khỏi gây thiệt hại cho thiện ích tinh thần của các tín hữu. Nhưng giáo hội và cộng đồng chính trị không thể không biết đến nhau. Với những danh nghĩa khác nhau, cả hai đều phục vụ con người. Cả hai đều thi hành công việc phục vụ ấy một cách hữu hiệu vì thiện ích của mọi người nếu giáo hội và cộng đồng chính trị càng tìm cách cộng tác lành mạnh với nhau, theo diễn ngữ của Công đồng Chung Vatican II. Sự phân biệt giữa giáo hội và cộng đồng chính trị được bảo đảm nhờ tôn trọng quyền tự trị của nhau. Quyền tự trị này có ảnh hưởng tới tự do của nhau. Đối với nhà nước, có giới hạn này là đừng đưa ra những biện pháp có thể làm hại đến phần rỗi đời đời của các tín hữu, và đối với giáo hội, phải tôn trọng trật tự công cộng.
Nguyên tắc thứ hai, tự do đối với nhà nước. Giáo hội không đòi hỏi đặc ân, nhưng muốn được tôn trọng hoàn toàn và bảo vệ tự do của mình để thi hành sứ vụ giữa lòng một xã hội đa nguyên. Sứ mạng và tự do này giáo hội nhận lãnh từ Chúa Giêsu Kitô chứ không phải từ nhà nước. Vì thế, chính quyền dân sự phải tôn trọng và bảo vệ tự do và quyền tự trị của giáo hội, và nhà nước đừng cấm cản giáo hội thi hành trọn vẹn sứ mạng của mình là dẫn đưa các tín hữu tới mục tiêu vĩnh cửu nhờ đạo lý, các bí tích, việc cầu nguyện và quy luật của giáo hội. Tự do của giáo hội phải được chính quyền dân sự nhìn nhận trong tất cả những gì liên hệ tới sứ mạng của giáo hội, trong việc tổ chức cơ cấu của giáo hội như chọn lựa và huấn luyện các cộng tác viên và các giáo sĩ, chọn các giám mục, thông tin nội bộ giữa tòa thánh, các giám mục và các tín hữu, thành lập và quản trị các tổ chức tu trì, công bố và phổ biến các tác phẩm, sở hữu và quản trị các tài sản, v.v. Và chính quyền cần nhìn nhận tự do của giáo hội trong việc thi hành sứ vụ của mình nơi các tín hữu, nhất là thực thi quyền giáo huấn, cử hành việc phụng tự, ban các bí tích và săn sóc mục vụ. Đạo Công giáo hiện hữu trong và nhờ giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô. Khi xét tự do của giáo hội, cần chú ý trước tiên đến chiều kích tập thể của giáo hội. Giáo hội tự trị trong cơ chế điều hành, trong phạm vi pháp lý và trong việc quản trị nội bộ. Ngoài những mệnh lệnh thuộc trật tự công cộng, chính quyền dân sự phải tôn trọng quyền tự trị này của giáo hội. Đó là một điều kiện để có tự do tôn giáo và phân biệt giữa giáo hội và nhà nước. Chính quyền dân sự không thể xen mình vào lĩnh vực tôn giáo này, nếu không sẽ phạm lỗi lạm dụng quyền bính. Chẳng hạn, chính quyền đòi cải tổ quyết định của giám mục liên quan đến việc bổ nhiệm vào một công tác nào đó.
Nguyên tắc thứ ba, tự do giữa lòng giáo hội. Giáo hội không phải không biết rằng một số tôn giáo và ý thức hệ có thể đàn áp tự do của các tín hữu. Nhưng về phần mình, giáo hội nhìn nhận giá trị căn bản của tự do con người. Giáo hội nhìn thấy nơi mọi người là một thụ tạo có trí tuệ và ý chí. Giáo hội coi mình là một không gian tự do, và giáo hội đề ra những quy luật nhắm bảo vệ sự tôn trọng tự do ấy. Như thế, mọi hành vi tôn giáo để có giá trị đều đòi tác giả phải có tự do. Xét trong toàn bộ và vượt ra ngoài ý nghĩa riêng, những hành vi ấy được thi hành một cách tự do, nhắm làm cho họ tiến đến tự do của con cái Thiên Chúa. Những quan hệ hổ tương giữa lòng giáo hội, ví dụ hôn nhân và những lời khấn dòng được tuyên bố trước mặt Thiên Chúa, được điều hành nhờ tự do ấy. Tự do này tùy thuộc chân lý sẽ làm cho các con được tự do. Do đó, người ta không thể nại đến tự do để biện minh cho sự vi phạm chân lý. Vì vậy, một tín hữu giáo dân hoặc tu sĩ, đối với giáo hội, không thể nhân danh tự do để phản đối đức tin, ví dụ đưa ra những lập trường công khai chống lại giáo huấn của hội thánh, hoặc để làm thương tổn giáo hội, ví dụ thành lập một cộng đoàn dân sự gồm các linh mục chống lại ý muốn của giáo hội. Dĩ nhiên, mọi người có khả năng phản đối huấn quyền hoặc những quy định và quy luật của giáo hội. Trong trường hợp không đồng ý, mọi người có thể khiếu nại theo giáo luật hoặc đoạn giao với giáo hội. Nhưng những quan hệ giữa lòng giáo hội thuộc lĩnh vực chủ yếu là thiêng liêng, và nhà nước không có quyền xen mình vào lĩnh vực này và giải quyết những tranh chấp như thế.
Nguyên tắc thứ tư, tôn trọng trật tự công cộng chính đáng. Giáo hội không đòi hỏi để cho các cộng đồng tôn giáo trở thành những không gian không có luật pháp, trong đó luật lệ nhà nước không được áp dụng. Giáo hội nhìn nhận thẩm quyền hợp pháp của các chính quyền và quyền tài phán dân sự để đảm bảo sự duy trì trật tự công cộng. Trật tự này phải tôn trọng công lý. Như thế, nhà nước phải đảm bảo sao cho các cộng đồng tôn giáo tôn trọng luân lý và trật tự công cộng chính đáng. Đặc biệt, nhà nước canh chừng làm sao để con người không bị đối xử vô nhân đạo hoặc bị hạ phẩm giá, cũng như tôn trọng sự toàn vẹn về thể lý và tinh thần, kể cả khả năng của tín hữu được tự do rời bỏ cộng đoàn tôn giáo. Đó là giới hạn quyền tự trị của các cộng đoàn tôn giáo, giúp bảo đảm tự do tôn giáo của cá nhân cũng như của tập thể và cơ chế, trong niềm tôn trọng công ích và sự hòa hợp của những xã hội đa nguyên. Ngoài những trường hợp đó, chính quyền dân sự có nghĩa vụ phải tôn trọng quyền tự trị của các cộng đoàn tôn giáo. Nhân danh quyền tự trị này, các cộng đoàn tôn giáo phải được tự do hoạt động và tổ chức theo các quy luật riêng của mình. Về vấn đề này, phải nhắc lại rằng đức tin Công giáo hoàn toàn tôn trọng lý trí. Các tín hữu Kitô nhìn nhận sự phân biệt giữa lý trí và tôn giáo, giữa phạm vi tự nhiên và siêu nhiên, và họ xác quyết rằng ân thánh không hủy hoại tự nhiên, nghĩa là đức tin và các hồng ân khác của Thiên Chúa không làm cho bản tính con người và việc sử dụng lý trí con người trở nên vô ích và không cần biết đến các yếu tố ấy. Trái lại, càng khuyến khích sử dụng chúng. Khác với các tôn giáo khác, Kitô giáo không có những quy luật tôn giáo về hình thức như lương thực, y phục, cắt chặt, vân vân, có thể đụng đến luân lý tự nhiên và xung đột với luật pháp của một quốc gia trung lập về tôn giáo. Đằng khác, trước Kitô đã dạy phải vượt lên trên những quy luật tôn giáo hoàn toàn hình thức như thế, và Ngài thay thế chúng bằng luật bác ái sinh động, một luật trong phạm vi tự nhiên nhìn nhận vai trò của lương tâm phải phân biệt thiện và ác. Như thế, giáo hội Công giáo không thể áp đặt một quy luật nào trái ngược với những đòi hỏi chính đáng của trật tự công cộng.
Vừa rồi là tuyên bố của Ngoại trưởng Tòa Thánh về lập trường của giáo hội Công giáo liên quan đến tự do của giáo hội trong tương quan với các chính quyền dân sự. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ về đức tin và các phép lạ tại Lộ Đức.
Cách đây ít lâu, một nhà xuất bản Italia đã cho ra mắt cuốn sách tựa đề Một giải thưởng Nobel và một đan sĩ, những cuộc đối thoại thời đại chúng ta. Trong đó, ký giả truyền hình Philippe Harouard, người Pháp, đã ghi lại những cuộc đối thoại giữa hai nhân vật được biết đến nhiều trong giới trí thức nước này, đó là giáo sư bác sĩ Luc Montagnier, từng đoạt giải thưởng Nobel về y khoa năm 2008, và một đan sĩ Cito, cha Michel Niosa. Và thật đáng chú ý chứng từ của bác sĩ Montagnier về đức tin và về các phép lạ tại Lộ Đức. Giáo sư bác sĩ Luc Montagnier rất nổi tiếng tại Pháp. Bác sĩ là người khám phá ra vi khuẩn HIV và đã từng là giám đốc viện nghiên cứu Pasteur trong nhiều năm dài. Bác sĩ là người tự tuyên xưng là không có đức tin, và trong thời thanh niên, như nhiều người trẻ lúc ấy, bác sĩ còn đi theo phía chủ nghĩa Marxist nữa. Còn cha Michel Niosa là một đan sĩ Cito tuyên úy tù nhân. Cả hai đều đã miệt mài tìm kiếm chân lý. Bác sĩ Montagnier tìm chân lý trần gian, còn cha Niosa tìm chân lý nước trời. Vì cả hai đều là người Pháp, nên cuộc đối chất không thể không dừng lại tại Lộ Đức và các phép lạ xảy ra tại đây. Chính trong lĩnh vực này, bác sĩ Montagnier đã cống hiến cho người đọc nhiều chứng từ thật đặc sắc. Khi nói về tính chất thần bí của các phép lạ xảy ra tại Lộ Đức, bác sĩ Montagnier xác tín rằng, khi một hiện tượng xảy ra cách lạ lùng không thể giải thích được, thì chối bỏ hiện tượng ấy chẳng đem lại lợi ích nào cả. Rất nhiều nhà khoa học sa vào lỗi lầm chối bỏ tất cả những gì họ không giải thích được, không hiểu được. Tôi thì tôi không thích thái độ này. Tôi thường nhắc lại lời của nhà khoa học không gian Carl Sagan. Không hiển nhiên không có nghĩa là hiển nhiên không. Liên quan đến các phép lạ đã xảy ra tại Lộ Đức mà tôi đã nghiên cứu trong thời gian sau này, thì tôi phải nhìn nhận rằng, quả thực, đó là những điều không thể giải thích được. Tôi không thể giải thích được những phép lạ ấy, nhưng tôi nhìn nhận rằng có những vụ khỏi bệnh lạ lùng mà nền khoa học hiện nay chưa đủ khả năng giải thích hay hiểu thấu. Trong quá khứ, bác sĩ Luc Montagnier đã cùng với bác sĩ đồng nghiệp Robert Gallo có dịp xin hội kiến với Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II để xin Đức Thánh Cha cho ý kiến về những cách thức gia tăng cộng tác với các cứ điểm truyền giáo Công giáo đang âm thầm hoạt động tại Phi Châu trong lĩnh vực chữa trị. Tại các cứ điểm truyền giáo này, bao nhiêu là linh mục, tu sĩ, nam nữ và tín hữu Công giáo tận tụy hy sinh săn sóc cho người bệnh và nỗ lực phòng ngừa mà không được ai nói đến. Bác sĩ nói, các dòng tu Công giáo đã giữ vai trò thật tích cực trong việc săn sóc người bệnh. Tôi phải nhìn nhận rằng giáo hội đã đi tiên phong trong lĩnh vực săn sóc bệnh nhân. Vai trò của giáo hội là một vai trò căn bản nòng cốt, không thể thay thế được. Về vai trò của đức tin, bác sĩ Montagnier nói, tôi luôn luôn có một sự tôn trọng lớn đối với những ai có đức tin và đối với giáo hội. Vai trò của giáo hội là vai trò căn bản nòng cốt, vì ngoài sự săn sóc bệnh lý thể xác, giáo hội còn săn sóc cả về mặt tinh thần thiêng liêng cho họ nữa. Trong những năm dài học hỏi nghiên cứu về bệnh SIDA, nhất là những năm đầu tiên, mỗi ngày tôi chứng kiến cảnh bao nhiêu người bệnh phải trực diện với bản án tử hình. Và chính mắt tôi thấy rằng, đức tin và giáo hội đã giúp đỡ họ kiên trì chữa trị và không bao giờ cảm thấy họ bị bỏ rơi. Và tôi cũng đã chứng kiến hiện tượng nhiều người được lành bệnh nhờ đức tin của họ. Bác sĩ Montagnier cũng tiết lộ là rất ngưỡng mộ Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II. Trong lần hội kiến với Đức Thánh Cha, bác sĩ đã đề nghị một số cách thức chữa trị nhằm ngăn chặn đà tiến của căn bệnh Parkinson cho ngài. Và bác sĩ cho biết thêm, một trong những chứng nhân gây ấn tượng mạnh nhất đối với ông là nhà đồng nghiệp Alexis Carrel, một bác sĩ cũng được giải Nobel Y khoa đã trở lại Công giáo sau khi được tận mắt chứng kiến một phép lạ xảy ra tại Lộ Đức hồi năm 1903.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về đức tin chuyển núi dời non.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang theo dõi những đoạn văn tin mừng nhất lãm nói về đức tin của các môn đệ Đức Giêsu. Họ đã từ bỏ tất cả để đi theo người. Như vậy là họ đã đặt niềm tin nơi người. Tuy nhiên, niềm tin ấy vẫn còn non nớt và không thiếu lần họ đã bị chúa trách là thiếu lòng tin hay là kém tin. Điều khó khăn nhất là họ tưởng rằng sẽ đi theo một vị cứu tinh hiển hách, trong khi Đức Giêsu là trình bày chân dung của một vị Messiah đau khổ. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi công cuộc đào tạo ấy với những cú sốc trong hội thương khó. Sau khi đã loan báo cuộc thương khó, Đức Giêsu đưa ba môn đệ là Phêrô, Gioan và Giacôbê và người đã biến đổi hình dạng. Truyền thống Kitô giáo luôn giải thích biến cố này như là một cách thức chuẩn bị tâm hồn các môn đệ để họ khỏi bị vấp ngã trong cuộc tử nạn của Thầy, xét vì tất cả nằm trong chương trình của Thiên Chúa đã được tiên báo trong lệ luật và các ngôn sứ, theo như lời giải thích của chính Đức Giêsu sau khi phục sinh. Liệu đức tin của ba vị tông đồ có thêm vững mạnh sau khi chứng kiến quang cảnh đó hay không? Những ai đã đọc tin mừng đã biết câu trả lời. Một câu chuyện đáng lưu ý là sau khi Đức Giêsu từ trên núi xuống, thì một người đến trình bày với người một trường hợp nan giải. Số là ông có đứa con bị quỷ ám. Ông đưa nó đến các môn đệ, nhưng các ông này bỏ tay. Đức Giêsu đáp, ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà, tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa, đem cháu lại đây cho tôi. Không hiểu cái hạng người nào bị Chúa khiển trách là cứng lòng tin. phải chăng là tất cả những người đương thời, hay là người cha của đứa bé, hay là chỉ riêng các môn đệ mà thôi? Đọc tiếp câu chuyện, ta được biết rằng, sau khi đã chữa lành đứa bé rồi, các môn đệ lại gần người và hỏi, tại sao chúng con đây lại không trừ được tinh quỷ ấy? Người nói với các ông, tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn chỉ bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và chẳng có gì mà anh em không làm được. Matthew 17:20. Như vậy, dưới cái nhìn của Matthew, cái lời trách cứng lòng không chịu tin trên đây được áp dụng kết viên cho các môn đệ. Tại vì các ông không tin, cho nên không thể trừ quỷ được. Tuy nhiên, Marco trình bày vấn đề một cách khác, bởi vì nhắm đến người cha. Nếu ông tin, thì con của ông sẽ được chữa lành. Thật vậy, trước đó, người cha đã thưa với Đức Giê-xu, nếu thầy có thể làm được gì, thì xin chạy lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Đức Giê-xu nói với ông ta, sao lại nói, nếu thầy có thể, mọi sự đều có thể đối với người tin. Lập tức, cha đứa bé kêu lên, tôi tin, xin thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Marco 9:22-24. Về sau khi về đến nhà, để trả lời câu hỏi của các môn đệ về lý do gì mà họ không trừ được quỷ, thì Đức Giê-xu chỉ nói, giống thần ấy không thể xuất ra nếu người ta không cầu nguyện. Marco 9:29. Như vậy, đã khi Matthew nhấn mạnh đến đức tin, thì Marco đòi hỏi cầu nguyện. Phải chăng đức tin và sự cầu nguyện đồng nghĩa với nhau? Có lý để mà khẳng định như vậy, bởi vì ở chương 18 của Luca, sau khi nhắn nhủ các môn đệ về sự cần thiết phải bền tâm cầu nguyện không được nản chí, Đức Giê-xu đã kết luận, khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa không? Luca 18:19. Lòng tin, có lẽ nên nói đức tin thì đúng hơn. Đức tin không đồng hóa với sự cầu nguyện, nhưng mà nó nuôi dưỡng sự cầu nguyện. Người ta chán nản không muốn cầu nguyện bởi vì không còn đức tin nữa. Tin mừng nhất là ám còn cung cấp cho chúng ta những ý tưởng về đức tin và sự cầu nguyện, cũng như đức tin chuyển núi rời non trong một bối cảnh khác. Luca đặt câu ví về đức tin chuyển núi rời non ở chương 17, tiếp theo lời cầu xin của các tông đồ và không liên quan đến câu chuyện nào hết. Các tông đồ thưa với Đức Giê-xu rằng, thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bỏ cây dâu này, hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, thì nó sẽ vâng lời anh em. Luca 17, chương 5, câu 6. Marco thì gắn câu chuyện này với sự tích cây vẻ bởi khô héo sau khi Đức Giê-xu lên Giê-ru-sa-lem. Marco chương 11, câu 12 cho tới 14 và 20-26. Matthew cũng đặt trong bối cảnh ấy, Matthew 21:18-22, và như vậy ông có dịp lặp lại điều đã nói trước đây ở chương 17 câu 20. Câu chuyện cây vả bị khô héo đã đặt ra vấn nạn cho nhiều người đọc. Trên đường đi vào thành Jerusalem, Đức Giê-xu cảm thấy đói. Trông thấy một cây vả ở bên đường, người lại gần nhưng không tìm được gì cả, chỉ thấy lá mà thôi, nên người nói, từ nay không bao giờ có trái nữa. Cây vả chết khô tức khắc. Đó là phiên bản của Matthew, chương 21, câu 18-19. Marco thì thêm hai chi tiết. Thứ nhất, lúc ấy không phải là mùa vả. Thứ hai, hôm sau cây vả mới chết. Tại sao Chúa Giê-xu làm điều phi lý như vậy? Thật ra câu chuyện phi lý này hàm chứa một bài học thâm sâu. Câu chuyện này được đặt trong bối cảnh của việc Đức Giê-xu long trọng lên Giê-ru-sa-lem và được tung hô như là Đấng Mê-si-a. Sau đó, người vào đền thờ xuôi đuổi các kẻ buôn bán. Cây vả rậm lá mà không có trái là tượng trưng của thành phố Giê-ru-sa-lem và đền thờ. Họ chỉ có lá mà không có trái. Những kẻ lá xung xuê là những tiếng tung hô vang lừng đón chào Đức Giê-xu. Nhưng nó không sinh hoa trái, nghĩa là dân thành chưa khám phá đích thực bản thân của Đức Giê-xu, vì thế không xích ích gì cho họ. Hiểu như vậy, cây vả khô héo tượng trưng cho số phận của dân Israel. Hình ảnh Đức Tin chuyển núi rời non được Marco và Matthew chen vào đây. Qua hình ảnh này, Chúa Giêsu muốn nói rằng Đức Tin được thông dự vào quyền năng của Thiên Chúa. Cách riêng, hai thánh sử liên kết sức mạnh đó với lời cầu nguyện. Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện thì anh em sẽ được. Matthew 21:12. Thầy nói với anh em, tất cả những gì anh em xin khi cầu nguyện, anh em cứ tin là mình đã được rồi thì sẽ được như ý. Marco 11:24. Chúng ta có thể giải thích hiệu lực của lòng tin đối với việc cầu nguyện như thế này. Một khi ai đã có đức tin vững mạnh thì họ biết hòa hợp với ý Chúa, họ liên kết chặt chẽ với ý Chúa và Thiên Chúa sẽ thực hiện kế hoạch của Ngài ở nơi họ. Hiệu lực của lời cầu nguyện nằm ở chỗ đó. Không phải là ta xin điều ta muốn đạt được theo sở nguyện riêng, nhưng là xin để cho Thiên Chúa tác động nơi mình điều mà Ngài muốn. Trên thực tế, điều này đòi hỏi phải vượt thắng rất nhiều trở ngại, bởi vì chúng ta cứ muốn khư khư nắm giữ ý định của mình, chứ không chịu thuần thục để cho Chúa điều khiển. Không tin vào Chúa phục sinh. Các môn đệ là những người đã gần Đức Giêsu, đã quan sát những việc làm của Người, đã lắng nghe lời giảng của Người, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn tin vào Người, bám sát Người cho đến chết. Lòng tin của họ đã bị thử thách nặng nề khi Đức Giêsu bị bắt, bị đóng đinh và chết. Bao nhiêu giấc mơ đặt vào Người đã tan tành. Sự thất vọng đè nặng trên tâm hồn của họ đến nỗi, ngay cả khi được các người phụ nữ báo tin là Đức Kitô đã sống lại, họ vẫn không tin. Thánh Marco thuật lại phản ứng của các tông đồ như thế này ở chương 16, câu 9 tới câu 16. Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Magdala. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin. Sau đó Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông khi họ đang đi trên đường về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông vẫn không tin hai người này. Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, rạo rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đoạn văn vừa đọc chứa đựng nhiều nghịch lý. Một đàng, bản văn nhắc đi nhắc lại rằng các tông đồ không tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại bất chấp lời chứng của những người đã gặp Chúa. Đàng khác, chính Chúa Giêsu đã khiển trách các ông là cứng lòng, nhưng rồi lại ủy thác cho các ông đi loan báo tin mừng, ngõ hầu ai tin thì được cứu độ. Có lẽ chúng ta cần phải phân biệt nhiều bình diện. Khi Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ, Người đã gặp những chống đối cách riêng từ phía những người đồng hương và đồng bào của mình. Họ không tin Người. Tuy vậy, Người cũng đã gặp được nhiều người tin về phía dân ngoại và dân Israel. Các môn đệ cũng tin vào Người, tuy lòng tin của họ còn nhiều khiếm khuyết. Đức Giêsu đã huấn luyện họ bằng nhiều cách để giúp cho họ tăng trưởng lòng tin. Tuy nhiên, tất cả xem ra là công dã tràng với cái chết của Thầy trên thập giá. Bây giờ chúng ta bước sang một bình diện khác liên quan đến sự sống lại của Đức Giêsu. Tất cả bốn sách tin mừng đều cho thấy rằng việc nhìn nhận Người không phải là đơn giản. Các môn đệ cần được một ơn đặc biệt hầu có thể tin vào Chúa Giêsu phục sinh. Tin mừng thứ 4 cho thấy điều đó để bà Maria Magdala, nơi Người môn đệ yêu dấu, nơi các thánh tông đồ. Tin mừng nhân lãm cũng khẳng định như vậy, chẳng hạn như khi thuật lại việc Chúa phục sinh hiện ra với hai môn đệ trên đường về Emmaus. Họ thấy Người nhưng mà không nhận ra Người. Thậm chí họ còn kể lại cho người khách lạ tâm trạng băn khoăn sau khi nghe tin rằng Người đã sống lại. Thế rồi Người đã trách họ: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. và sau cùng họ đã nhận ra người khi người mẹ bán cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng mà người đã biến mất. Trở lại đoạn văn của Marco, chúng ta nhận thấy lời khiển trách không tin và cứng lòng nằm ở bên diện khác, không giống như là thời Đức Giêsu còn sống trên đời. Từ nay, tin không còn là tin tưởng tín thác như xưa, nhưng là đức tin. Đức tin là điều kiện để được cứu rỗi. Tin là chấp nhận tin mừng mà các tông đồ rao giảng. Việc tin và tin mừng cũng hàm ngụ việc lãnh phép rửa. Khỏi nói ai cũng biết, các thánh tông đồ là những người đầu tiên phải tin vào Chúa Kitô. Họ đi rao giảng Chúa Kitô chứ không phải là kể lại cái lòng tin của mình. Marco mở đầu và kết thúc với những ý tưởng hầu như trùng hợp. Vào lúc mở đầu sứ vụ, Đức Giêsu đã loan báo: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đến khi chuyển giao sứ vụ cho các tông đồ, Đức Giêsu tuyên bố: anh em hãy đi loan báo tin mừng. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Tin và tin mừng có nghĩa là tin vào Đức Giêsu Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Paris, Đức Hồng Y Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, nhận định rằng hiện tượng di dân trên thế giới là đòi hỏi ngày càng rộng lớn đối với giáo hội Công giáo và đồng thời cũng là một cơ may lớn để loan báo sứ điệp Kitô. Assisi, hôm qua Tổng tu nghị thứ 200 của dòng Francisco Viện Tu đã khai diễn tại Thánh Tu Viện của dòng Assisi với sự tham dự của 99 đại biểu đến từ 65 quốc gia năm châu. Jerusalem, Chủ nhật 27 tháng Giêng tới đây, hơn 3.000 thành phố trên thế giới sẽ tham gia ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa lần thứ 5.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.